Chào các bạn, chị em. Rất vui được thờ phượng chung với quý vị in person, hay vì ngồi ở nhà. Tháng trước, chúng ta học bài ý về kiên trì tăng trưởng trong Phi-e rơ thứ nhất đoạn 1, Phi-e rơ thứ 2 đoạn 1. Tăng trưởng để trở nên giống Chúa, để không bị hư theo sự suy sụp của một thế giới đang càng ngày càng suy thoái về đạo đức tâm linh. Phi-e rơ thứ 2 đoạn 1 lần trước, chúng ta học mấy ý chính, đưa ra các bước tăng trưởng trên nền tảng của đức tin mà Chúa ban cho mình, với những hỗ trợ lối sống tuyệt hảo về đạo đức, với những sự khôn ngoan thuộc linh, có tiết độ tự chế kèm theo với sự kiên trì, và có một tinh thần hướng thượng là godliness, tình yêu anh em, brother love, anh chị em, và cuối cùng là mình hỗ trợ với một tình yêu thương hy sinh, đó là agape love. Tháng trước tôi có gợi ý là sau 30 ngày tôi trở lại đây. Ok, tôi hỏi mỗi anh chị em coi, anh chị em xem lại đời sống ở phía trong nội tâm và ngoài sinh hoạt đối với người khác, anh chị em có thấy mình tăng trưởng không? Có thêm lên, có hỗ trợ gì với cái đời sống đức tin mà mình đã có nơi Chúa chưa? Sáng nay quý vị tự trả lời với Chúa nha, coi mình có khá không à? Là người chung quanh, vợ chồng mình giờ mình thấy có khá không? Hay là cũng là rên rỉ thôi? Sáng nay qua Phi-e rơ thứ 2, đoạn 3 câu 11 đến 18, chúng ta suy gẫm chi tiết hơn về hành trình tăng trưởng tâm linh, tăng trưởng một cách sống động. Tiếng Anh nó gọi là vitally grow. Hôm nay chúng ta có nhiều thì giờ hơn, và nếu có đủ một tập tươi soạn thì chúng ta sẽ học hết, còn nếu không thì tháng tới học tiếp. Okay. Ba ý chính từ Phi-e rơ thứ 2 đoạn 3 tôi mời quý vị suy gẫm sáng nay là: điều gì đưa đến tăng trưởng trong ân điển? Thứ hai là như thế nào là tăng trưởng sống động trong ân điển? Và thứ ba là làm cách nào để tăng trưởng trong ân điển một cách sống động? Dựa trên câu thứ 18, xin chúng ta ý cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Giêsu Christ, yêu dấu của chúng con đứng trước lời của Ngài, nguyện xin Thánh Linh của Ngài cho chúng con được một tấm lòng bình tĩnh, cất ra khỏi chúng con những mệt nhọc của buồn ngủ, của sự lo lắng của cuộc đời này, và cho chúng con một tấm lòng tập trung với Chúa, mở lỗ tai thiêng liêng của chúng con để chúng con nghe được tiếng của Ngài, và đời sống chúng con được thêm lên, sống động, tăng trưởng theo ơn mà Chúa ban cho chúng con. Mình xin Chúa ba phủ chúng con, người nói người nghe ở đây cũng như ở nhà, để chúng con nghe được tiếng của Chúa và được thách thức cứ tiếp tục và tăng trưởng một cách mạnh mẽ, sống động trong hành trình thuộc linh của mỗi chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài và kính dâng thì giờ quý báu này trong lai Chúa, và hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Ý thứ nhất là các điều kiện tăng trưởng trong ân điển. Quý vị xem lại câu thứ 18 của đoạn 3 câu Phi-e rơ thứ 2 đoạn 3: hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết của Chúa và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ, nguyện xin vinh hiển về nơi Ngài từ đây đến đời đời. Nhưng hãy tăng trưởng trong ân điển và trong sự biết Chúa. Có nghĩa là tăng trưởng trong ân điển và trong sự biết Chúa. Diễn dịch sát với nguyên bản là hãy tiếp tục trưởng thành. Tiếng Anh thì continue increasing. Động từ tăng trưởng hay là trưởng thành hay là thêm lên được dùng trong thì hiện tại, present, liên tiếng là continuously, và mệnh lệnh là imperative, là chúng ta phải vâng lời. Hãy tiếp tục tăng trưởng trong sự, trong ân điển Chúa và trong sự hiểu biết Chúa. Đối với Phi-e-rơ và những người ông đang đồng sống thời điểm của Phi-e-rơ mà chúng ta đọc trong mấy câu trước. Phi-e-rơ thứ nhất thì nói ông viết bức thơ và thấy hội thánh của Chúa đang đương đầu những thách thức ở bên ngoài. Cho nên ông đưa ra, ông ngồi là sự bắt bớ, ông sống trong thời của bạo chúa Nero, cho nên rất là ghét đạo Chúa và làm đủ mọi cách để hủy diệt hội thánh của Ngài. Và Phi-e-rơ cũng bị bắt, cũng bị cầm tù, và những người tin Chúa từ từ bị bắt. Và có lần một cái quyết định rất là ghê gớm, đó là họ bắt những người tín hữu, họ quấn vải và họ đốt những người đó ở trong cái vườn hoa của bạo chúa Nero. Vì ông nói là cái vườn hoa của ông hơi tối, cho nên cần ánh sáng. Cho nên bắt hết mấy một số người tín hữu theo cái đốc quấn rằng là châm lửa đốt xung quanh cái vườn của ông. Và họ đã cầm tù Phi-e-rơ. Cho nên với cái không khí mà bị tấn công bắt bớ bên ngoài, cho nên Phi-e-rơ viết cái thơ thứ nhất để nói phải chịu khổ, phải bắt chước Chúa, phải noi gáo chân Chúa. Sau đó thì tới một hoàn cảnh thứ hai nữa là giữa cái thời kỳ khó khăn thách thức đó, Phi-e-rơ thấy thêm có một số tiên tri giả bóp méo những sự dạy dỗ của đạo Chúa. Và ông đưa ra một trong những câu 3 ở trên đoạn 3 đó là nói đến có một số người nói chế giễu về sự tái lâm của Chúa. Và họ nói Chúa không bao giờ đến, Chúa không bao giờ trở lại, và lời Chúa hứa ngàn năm rồi đâu có thấy. Thì bức thơ thứ hai này ông thách thức, ông thấy cái sự thách thức ở bên trong hội thánh. Và những người tín hữu đó, những người giáo sư giả đó đã đi vào bên trong hội thánh và dạy những giáo lý bóp méo này. Cho nên ông mới kêu gọi hội thánh để đương đầu với bên ngoài. Chúng ta cũng phải tăng trưởng một cách kiên trì, nhưng mà để đối phó và sáng suốt cho cái đời sống mà bị tấn công bóp méo sự dạy dỗ của Chúa, thì chúng ta cũng phải tăng trưởng trong ơn của Chúa. Và ông nói những cái điều ở trên đoạn 3 trên đến tới cuối cùng của 18 thì ông mới nói là hãy tiếp tục tăng trưởng trong ân điển Chúa và đức tin. Và đó là một trong những nguyên tắc để có thể đương đầu với những người dạy đạo sai lạc, tiên tri giả mà ông có ghi trên. Ngày hôm nay tại nước Mỹ thì có rất nhiều giải kinh. Giải kinh tự do, giải kinh giải phóng, giải kinh đủ thứ loại hết. Và họ cũng ngắt những cái phần của Kinh Thánh mà đăng trên YouTube hoặc lại giảng dạy. Và quý vị cũng nghe, có lần tôi có giảng ở đây là Đức Chúa Trời là mẹ đã đến Austin rồi, đúng không? Quý vị ra, có một số thời gian ra ở tại Walmart thì cũng gặp một số người họ rất là nhiệt thành, chứ không phải là họ tin khơi khơi đâu, tin rất là lý luận. Nhưng mà so với lời Chúa, nếu chúng ta không có lời Chúa tăng trưởng trong ơn của Chúa và hiểu biết của Chúa, chúng ta nghe một hồi là chúng ta thấy cũng đúng á, chúng ta cũng đi theo luôn á. Phi-e-rơ này kêu gọi chúng ta là phải tăng trưởng trong đức tin. Tôi đọc quyển sách Một cuộc hành trình vô tận ở Infinite Journey của mục sư Andrew David, mục sư ở tại North Carolina. Ông viết quyển sách đó và ông tóm tắt lại những ý trong hành trình thuộc linh thì chúng ta phải tăng trưởng cái gì? Ông đưa ra theo những cái sách của ông dựa vào đức tin. Từ khi chúng ta đức tin nhận biết Chúa, chúng ta thứ nhất phải tăng trưởng trong sự biết Chúa. Knowing. Chúng ta phải tăng trưởng trong niềm tin nơi Chúa. Believing. Ok. Khi chúng ta biết Chúa thì chúng ta sẽ thêm lòng tin. Sau khi chúng ta tin Chúa, dĩ nhiên là nó sẽ cuộn lại với nhau, chứ không phải nó đi từng chút xíu một lúc tôi know, mới tới tôi believe rồi tôi. Thứ ba là tôi phải tăng trưởng trong cái sự biến đổi là character, trong cái con người của tôi. Sau khi tôi tin thì là cái sự tăng trưởng này nó phải đi vào trong con người của tôi. Con người của tôi có tăng trưởng trong tình cảm, tăng trưởng trong ý chí, tăng trưởng trong đời sống, đối xử với anh chị em của mình. Và sau khi có ông nhìn cái nhìn đó là mình cũng tăng trưởng trong cái lĩnh vực nội tâm con người là being, thì chúng ta sẽ phải tăng trưởng trong đời sống hành động là doing. Ok. Sau khi chúng ta biết, chúng ta tin, chúng ta được biến đổi thì chúng ta phải thực hành. Thực hành là một sự vâng lời Chúa, vâng lời những điều Chúa muốn chúng ta làm, vâng điều Chúa dạy. Và khi chúng ta vâng lời Chúa thì chúng ta cũng biết Chúa nữa. Chúng ta biết Chúa thêm lên một bậc. Quý vị thấy cái điều đó không? Có một từ hồi chúng ta biết Chúa tới giờ, hồi trước đó chúng ta biết Chúa chút xíu thôi. Nhưng có những lần chúng ta vâng lời, chúng ta nhờ cậy Chúa, tin Chúa, chúng ta được Chúa Thánh Linh giúp đỡ, thay đổi trong đời sống, và chúng ta thực hành những điều đó. Và khi thực hành đó, chúng ta nói, ồ, sao Chúa có thể làm được điều này? Thì từ cái nhận biết thêm này, chúng ta sẽ tiếp tục tin Chúa thêm, đúng không? Chúng ta sẽ sống một đời sống giống Chúa hơn, và rồi chúng ta lại tiếp tục làm những cái việc hầu việc Chúa nhiều hơn nữa. Quý vị, đó là cái chu kỳ, nó cứ tiếp tục đi và nó sẽ không bao giờ ngừng cho tới khi chúng ta gặp Chúa. Đó là cái nhìn mà Kinh Thánh mà quý vị đọc á, quý vị sẽ thấy tăng trưởng, những hình ảnh phải tăng trưởng tên là từ hồi trước là em bé rồi tới người lớn, và Baby Show nói là trở thành một người tầm thước, bốc già, có nghĩa là mature Christian. Và ông ghi trong những sách Ephesians của Phaolô, chúng ta học sống với mục đích. Mục sư Rick Warren thì nhìn cái tiến trình tăng trưởng, chúng ta phải tin Chúa để chúng ta thờ phượng Chúa, worship. Thờ phượng Chúa thì chúng ta phải tăng trưởng lên để serving, phục vụ, đúng không? We are growing, cái có dùng những tài năng ơn tứ Chúa ban để chúng ta phục vụ. Và khi chúng ta phục vụ thì chúng ta biết Chúa hơn, chúng ta tin Chúa em, và chúng ta cứ tiếp tục tăng trưởng. Thì mỗi mục sư được Chúa dạy dỗ những góc cạnh khác nhau, nhưng chung là chúng ta thấy chúng ta phải có biết, phải tin thêm, phải sống giống Chúa hơn, và phải thực hành nhiều hơn so với những ngày mà chúng ta mới tin. Quý vị ở đây thấy là quý vị ở đây tin Chúa, thấy cái đó, thấy ít vậy, thấy cái điều mà mình phải tăng không, phải grow không, phải tăng trưởng không? Và cái này nó liên tục trong cái tiến trình theo Chúa. Và nếu chúng ta không thấy mình tăng từ cái đức tin thì câu hỏi thứ nhất phải hỏi là how, cái chuyện tin của mình. Thì ở đây chúng ta thấy cái biến trình biến đổi này nó bắt đầu, ta phải lưu ý là phải sinh ra từ trên cao. Tôi là người theo Chúa, tôi lớn trong gia đình của Chúa. Tôi làm trưởng ban thiếu nhi, trưởng ban thiếu niên rồi thanh niên. Tôi vô chương bình giảng, tôi làm dạy cho thiếu niên về Kinh Thánh. Mà tôi thấy tôi không grow tới một sư Đỗ Đức Trí tới giảng bài giảng về của một sự thay đổi thật sự của người tin Chúa, của ông Sa Chê. Tôi nói, ủa sao tôi tăng gì hết? Mà tôi nghĩ rằng tôi tăng trưởng rồi. Rồi thì Chúa Thánh Linh làm việc qua lời của Chúa, cho nên tôi khóc. Tôi nói, nếu mà Chúa đến bây giờ, chắc tôi không có dính gì với Chúa. Và Chúa đã bởi lời của Chúa đánh vào trong lời của tôi, trong cuộc đời của tôi, đánh tôi xuống để tôi nhận biết là ok, tôi chưa thật sự dâng cuộc đời của tôi cho Chúa. Và sau đó thì từ đó thì Chúa bắt đầu sống trong đời sống của mình tươi mới. Và mình muốn học lời Chúa nhiều hơn, mình muốn sống cho Chúa nhiều hơn. Và sau đó thì là 72, 73 thì nước Việt Nam đánh nhau rồi phải đi lính rồi làm đủ thứ chuyện trong tiến trình đó. Nhưng mà Chúa dẫn mình đi trong tiến trình theo Ngài. Thành ra nếu muốn tăng trưởng sống động thì cái điểm thứ nhất chúng ta phải biết chắc là mình được sinh ra từ trên cao. Giăng đoạn 3, Chúa Giê-xu nói chuyện với ông Nicodem. Và Chúa Giê-xu lấy ví dụ của sự sinh ra từ trên cao giống như một kinh nghiệm của gió. Chúng ta không biết tại sao chúng ta tin Chúa, hay là chúng ta có một số người biết rõ cái ngày, cái giờ, cái biến động đó. Có nhiều người thì là biết được một cái giây phút mình thật sự đến với Chúa. Nhưng mà từ cái điểm thật đó, đó nó làm cho mình trở thành một con người rất khác với cái biến cố trước khi mình cầu nguyện hiến dâng. Tôi không biết các anh chị ở trong những hoàn cảnh nào, nhưng khi các anh chị suy nghĩ đến một điểm mà các anh chị chân thành gặp tới Chúa, các anh chị biết mình đã thay đổi, mình khác. Và từ đó mỗi người có một hành trình khác nhau. Có những người cứ tiếp tục lên cho tới ngày gặp Chúa. Có những người cứ tình như vậy. Và có nhiều khi đó, người khác cũng wonder, không biết mình có tin Chúa chưa. Ok, có người lên như vậy. Có người lên xuống. Nhưng mà khác với cái điểm mà chúng ta có tin thật sự. Đó là điều mà muốn có một hành trình tăng trưởng sống động là mình phải biết chắc gió muốn thổi đi đâu thì thổi, tôi không biết. Gió thổi tới đâu tôi không biết. Nhưng mà Thánh Linh của Chúa làm việc trong lòng, chúng ta biết. Mình biến đổi, người khác biết. Người khác biết mình tin Chúa có một sự biến đổi. Đó là ý thứ nhất, là rất là quan trọng. Quý vị cần phải, nếu không có chắc chắn về một cái lòng hiến dâng cho Chúa đó, và không thấy mình khác với những ngày trước đó, thì quý vị hôm nay nên chạy về nhà khóc với Chúa và xin Chúa cho con được gần gũi Chúa, được gặp Chúa một cách tươi mới, để con thấy trước khi có một cái sự khác biệt giữa trước khi và sau khi con dâng lòng, con dâng Ngài. Và sự tăng trưởng này nó bắt đầu từ Chúa. Bao nhiêu gospel là phúc âm giảng ra tại nước Mỹ, nhưng mà Đức Chúa Trời ban cho cái người đó có lòng mềm mại, nghe được phúc âm thì họ đáp ứng, họ có tấm lòng bằng thịt. Còn có những người chưa có được Chúa đụng đến, tấm lòng cứng và tiếp tục cứng và tiếp tục chấm Chúa. Chúa Thánh Linh sinh ra chúng ta ở trong già của Chúa. Và Phaolô đã nói cái kinh nghiệm đó là ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người được dựng nên mới. Côrintô Nhi đoạn 5 câu 17. Những sự cũ qua đi, mọi sự mới, new creation. Quý vị đồng ý với tôi về luật thiên nhiên, người ta có trong cái hạt giống đó, quý vị trồng cây, trồng nhà, trồng rau đó. Trong cái hạt nó có cái mầm sự sống. Và khi dục xuống dưới đất á, thì nó sẽ sinh ra cây non hay là nó ra một cái cây. Rồi cái cây non nó không có nằm ở đó hoài, nó sẽ thành cây lớn và nó sẽ tiếp tục ra, để ra quả, để ra những cái hạt khác. Đời sống của chúng ta nếu thật sự ở trong Chúa thì phải khác và phải có tăng trưởng. Nếu mà số ông bà anh chị em mà gặp tôi cái năm 5 năm thấy đời sống tâm linh mà tôi cũng vậy, nói thì cũng vậy, sinh hoạt cũng vậy, không có gì thay đổi. Thì quý vị đặt câu hỏi, nói ông Sư Linh này sao không thấy tăng trưởng gì, ông dở quá, ông cứ ngày cứ đứng yên chỗ không à. Cùng một lúc như vậy. Cho nên sự sống động phải có, phải có ở trong chúng ta, mà không phải là chúng ta tăng, nhưng mà tự nhiên có sức sống của Chúa đã sinh chúng ta, đã làm, đã đặt cái mầm sống đời đời ở trong đời sống của mình rồi. Có những đời sống tin Chúa, giống như tôi trước khi dâng lòng cho Chúa, rất là máy móc. Đọc Kinh Thánh, dâng hiến. Tôi nói như vậy có nghĩa là không có cái đó, nhưng mà chỉ là những cái sinh hoạt tôn giáo mà khi tôi ở đây quý vị giúp đỡ tôi, cho nên tôi sẽ làm những chuyện đó. Và càng ngày tôi làm thêm, tôi có thể vô ban chấp sự, tôi sẽ hầu việc Chúa, tôi sẽ làm đủ thứ chuyện ấy. Thì đó là một cái sự tăng trưởng thêm vào, mà không phải là vital growth. Giáo sư Martin Luther, người cải chánh giáo hội, trước đó ông là giáo sư của thần học tại Đức. Hồi đó chưa có hội thánh Tin Lành, cho hội thánh Chúa Cơ Đốc thôi. Và ông muốn tăng trưởng, cho nên ông hỏi những ông giáo sư của ông, những người dạy dỗ ông. Ông vào dòng tu của Augustine. Ông ép xác, kiêng ăn, đánh mình. Và ban ngày khách giờ thì ra giúp đỡ những người khác. Nhưng mà ông nói khi ông về, ông cầu nguyện, ông thấy sao trong người ông không có tăng trưởng, không có một sức sống mạnh. Cho tới khi Chúa Thánh Linh giúp đỡ ông, cho nên ông đọc Roma, người công bình sống bởi đức tin. Vậy cho nên ông, trong cái sự nhận biết của Chúa, Chúa dạy dỗ ông, cho nên ông đã đặt lòng tin nơi Chúa. Ông nói không phải vì những việc lành tôn giáo của ông mà làm cho ông tăng trưởng, nhưng ông phải nhờ ơn của Chúa. Cho nên ông phải đặt đức tin nơi Chúa Giêsu là đấng đã làm hết tất cả những điều cho ông rồi, và nhờ ân điển của Chúa mà ông tiếp tục sống. Ông nói sau cái biến động hiến dâng cuộc đời trở về đức tin, ông đã viết lên những cái sự dạy dỗ về vấn đề người công bình sống bởi đức tin, by faith alone, by grace alone, và by God alone. Ông mục sư John Wesley, ông là sinh viên trong đại học Oxford, gia đình tin Chúa. Má ông có mười mấy người con, quý vị nghe rồi, má của John Wesley là Susan Wesley. Ngày đêm dạy dỗ các con cái, luôn luôn vậy. Và ông rất là chăm chỉ, và vào trong trường đại học, ông thành lập một cái nhóm gọi là Sinh viên Thánh Thiện, Hội Sinh viên Thánh Thiện, The Holy Club, ở trong trường đại học. Ông dành thời giờ đi giảng cho những người chưa tin Chúa trong tù. Ông làm rất là nhiều việc trong hội thánh. Và lần kia thì ông xin cái đoàn người đi qua, để qua từ bên Anh đi qua Georgia để giảng Tin Lành cho một số người trong thời lập quốc Mỹ chưa biết Chúa. Và khi ông qua ông giảng, thì trên đường về thì ông đi theo cái thuyền cũng về, và thuyền gặp bão tố, cho nên tất cả mọi người rất là sợ hãi, không biết là chết hay sống. Thì ông nhìn thấy những người truyền giáo gốc của Moravian nhánh, họ rất tỉnh bơ, họ còn tiếp tục hát trong thuyền vậy thôi. Và sau đó ông về lại tới Anh, thì bão tố Chúa thương xót, cho nên bão tố ngừng và chiếc thuyền trở về lại Anh. Ông về ông suy nghĩ, ông nói tại sao tôi cầu nguyện tin Chúa, mấy người này cầu nguyện tin Chúa cũng như họ cũng đi truyền giáo ở bên vùng Mỹ, mà sao họ bình an quá vậy? Còn tôi thì lúc đó thì rất là hốt hoảng, không biết là mình sống hay chết. Sau đó thì ông học tiếp về Kinh Thánh của Chúa, và sau đó thì ông nhận biết được rằng mình phải được Chúa thăm viếng, gặp lại, sanh lại trong bên trong nội tâm. Và khi ông kinh nghiệm cái sự dâng cuộc đời của Chúa, thì ông nói ông được Chúa Thánh Linh thăm viếng, và lòng của ông rất là nhẹ nhàng, ấm áp một cách lạ thường. Và từ đó ông bắt đầu hướng dẫn những một cách khác và đi làm cũng những công việc, cũng học Kinh Thánh liên tục, cũng đi tổ chức trại. Nhưng mà ông nói có một điểm khác thường ở trong đời sống của ông. Ông tăng trưởng mạnh mẽ hơn là những ngày trước đó. Quý vị tăng trưởng mạnh không? 3 năm rồi, 5 năm rồi. Tôi ở đây với quý vị là 14 năm rồi. Quý vị thấy mình có tăng không? Quý vị có thấy sống động trong đời sống không? Đời sống theo Chúa có sai tin không? Đức Chúa Giêsu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Chúa đã yêu tội nhân, Ngài đến với những người chống đối Ngài. Chúng ta là trưởng thành trong tâm linh, chúng ta phải có sự tăng trưởng. Thân thể phải khỏe mạnh lên, tâm linh càng giống Đức Chúa Trời và làm cho những người khác đẹp lòng. Điểm thứ ba, tăng trưởng của chúng ta nó không phải là đùng một cái gặp Chúa cái tôi trở thành một người tầm thức vót dạc, tôi ra tôi làm đủ thứ chuyện hết, hầu việc Chúa, tôi làm chứng hết người này tới người kia. Không, chúng ta sẽ tăng trưởng theo cách từ từ, vì tất cả tiến trình tăng trưởng ở trong thiên nhiên đều phải từ đi từng giai đoạn để đến tới trưởng thành. Cho nên maybe quý vị mới biết Chúa, quý vị sẽ từ từ thấy khác. Nhưng mà nhiều ngày sắp tới quý vị sẽ thấy khác rất nhiều. Chúng ta không có sống theo cái quy luật của đời sống luật pháp. Chúng ta phải làm một số điều Chúa dạy trong 10 điều răn như thời cựu ước. Chúng ta phải giữ các nghi lễ trong Dân Số Ký, Phục Lời Ký về nghi lễ thờ phượng. Nhưng mà chúng ta qua thời tận ước với Chúa Giêsu, Chúa đã làm cho chúng ta hết rồi. Bây giờ thì chúng ta phải nhờ cậy Chúa, phải nhờ ân điển Chúa để tăng trưởng. Chúng ta không có thêm vào cái đời sống mà đạo đức tôn giáo, nhưng mà chúng ta nhờ ơn Chúa sẽ làm những điều, làm những điều mà Chúa dạy. Giăng đoạn 1, Sứ đồ Giăng mô tả Chúa Giêsu là ngôi lời, và ông ghi đến câu 12 chúng ta thuộc lòng: nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền năng trở nên con cái của Chúa, là những người, câu 13, không sinh bởi khí huyết, bởi ý người, bởi tình dục, nhưng sinh bởi Đức Chúa Trời. Câu 14, ngôi lời ở giữa chúng ta đầy ơn, ân điển, grace và lẽ thật, truth. Chúng ta ngắm xem Chúa như sự vinh hiển thật đến từ người Cha. Câu 16, vì nguồn sung mãn của Ngài, chúng ta đều có nhận được và ân điển, ơn càng thêm ơn. Đó là cái chữ grow đó. Cho nên khi chúng ta tin Chúa, chúng ta được quyền năng của Chúa biến đổi, chúng ta phải tiếp tục nhờ cậy cái ân điển đó để lớn lên trong Ngài, chứ không phải tự sức chúng ta làm được. Nếu quý vị không khiêm nhường nhận Chúa mỗi ngày để có sức thì chúng ta sẽ không làm được. Và Kinh Thánh ghi là vì luật pháp thì do bởi Môi-se mà đến, những ân điển và chân lý thì bởi Đức Chúa Giêsu Christ mà đến. Cho nên khi chúng ta tăng trưởng trong ân điển Chúa thì chúng ta phải tăng trưởng dính với Chúa Giêsu Christ. Đó là lý do tại sao Sứ đồ Phêrô nói hãy tăng trưởng trong ân điển và trong sự nhận biết Chúa Giêsu Christ là như vậy. Bây giờ mỗi ngày Chúa là nguồn ơn sung mãn đang chờ đợi giúp chúng ta tăng trưởng. Nhiều khi chúng ta nghĩ là ơn Chúa thì tin Chúa thôi, còn lớn lên trong Chúa là tôi làm. Đúng, tôi có nỗ lực nhưng mà tôi làm không được. Tôi phải tiếp tục nhờ ơn Chúa để tôi tăng. Chúng ta có thấy hôm nay mình nhờ ơn Chúa không? Chúng ta có thấy năm ngoái, năm kia tới nay là tất cả những điều Chúa mình có là Chúa cho không? Như vậy thì trong đời sống tâm linh sao mình không nhờ cả Chúa, mà mình cứ ráng sức không à? Lâu lâu thì kẹt lắm thì mới nhờ Chúa một lần thôi. Còn thôi thì nghĩ rằng mình sẽ học Kinh Thánh, học lòng, làm cái này, làm cái kia, làm cái kia. Vậy là mình grow. Chúng ta phải tiếp tục nhận biết mỗi ngày. Giống như bài Thánh ca này, cần Chúa luôn á. Mỗi phút cần Chúa giúp đỡ luôn. Chứ không phải là cứ nghĩ là mình đã tin Chúa rồi là ok. Thì cũng ok, thì cứ như vậy thôi. Tới ngày mình gặp Chúa, Chúa đến thì mình cứ như vậy thôi. Nhưng mà Chúa muốn mình có ơn của Chúa để như vậy. Cho tới ngày mình gặp Chúa, tất cả cũng sẽ đều gặp Chúa hết. Nhưng mà gặp Chúa dài hay là gặp Chúa dài, đó là hai cái tăng trưởng, hai cái chiều tăng trưởng khác nhau. Tôi phải tiếp tục tăng trưởng. Tại sao vậy? Vì Chúa muốn chúng ta tăng trưởng. Vì đó là cái luật tự nhiên của vấn đề sống. Quý vị muốn trồng cái cây mà tôi mua hai cái cây, một cây vì nó nắng, gì mà nắng không có lên được gì hết. Tưới bao nhiêu cũng tưới, còn cây bên kia nó quất mát thì thấy nó có ra nhánh thì. Tôi rất muốn cái cây tăng, tôi trồng. Chúa trồng cuộc đời, sức sống của Ngài vào trong cuộc đời. Chúa muốn tôi tăng trưởng mỗi ngày giống như Ngài. Và trong bối cảnh cuối cùng, Peter nói là có nhiều tiên tri giả. Đoạn 5 câu 1, ông nói là có ma quỷ như sư tử rống rình mò chung quanh anh em. Và nếu chúng ta không tăng trưởng, không thêm ơn của Chúa, không thêm sự nhận biết Chúa, thì chúng ta không thể đứng nổi trong cái thời điểm. Ngày xưa là đã nguy hiểm rồi, ngày hôm nay còn nguy hiểm còn dữ nữa. Vì ma quỷ nó nằm sát trong quý vị, trong túi quý vị, trong cái internet, trong cái iPhone đó. Quý vị bật ra là nó sẽ chụp các anh chị luôn, chụp cái app của mình và dẫn chúng ta đi mất tiêu luôn. Và nếu chúng ta không có lời của Chúa, không có ơn của Chúa, thì làm sao chúng ta say no lại trước những cám dỗ tế nhị và ẩn mình như vậy? Làm sao trưởng thành vào điện Chúa? Chúng ta phải tiếp tục tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa. Nhận biết Chúa đến từ đâu? Lời Kinh Thánh. Trưởng thành trong Chúa không phải thêm vào, không phải học thêm, không phải thuộc lòng thêm, không phải thi Kinh Thánh là đủ, nhưng mà thêm lời của Chúa, thêm sự sáng kiến hướng dẫn của Ngài để chúng ta đối đầu với những hoàn cảnh rất là tế nhị. Tăng trưởng thứ hai là phải khiêm nhường, phải nhận biết là mình thiếu. Chúa nói là Chúa ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Tại sao vậy? Quý vị có gặp mấy người khiêm nhường với là mấy cái người mà kiêu hãnh không? Nói sơ sơ mà quý vị không thèm nghe. Tôi biết hết rồi, không thèm học luôn. Nhưng mà những người nào mà tiếp tục đi học hoài á, thấy mình thiếu sẽ tìm thì giờ để học thêm về Chúa, học thêm về Chúa. Thì điều đó phải, thứ ba là chúng ta phải biết cái điều kiện là phải rèn luyện mình. Mục sư Joy Lloyd-Jones thì ở Anh, ông nói thì tin Chúa là một giây phút đẹp đẽ, phép lạ, wonderful. Nhưng mà trưởng thành trong Chúa là một tiến trình vật lộn, một sự chiến đấu suốt cuộc đời. Mục sư Andrew thì nói đó là một hành trình vô tận trong sự tăng trưởng của mình. Cây thì phải cần ánh sáng, phải cần nước, phải không? Cần đất tốt, cần có cái người đừng có dẹp gai góc giùm. Và Chúa Giê-xu cũng cho chúng ta thấy ví dụ bốn loại đất. Ba cái loại đất thứ nhất không hạt giống thì rơi nhưng mà không tăng nổi. Thứ nhất, mới vừa tin Chúa là ma quỷ tấn công, cái là mất đức tin rồi. Thứ hai là nằm ở ngoài đất đá, gặp khó khăn, bỏ Chúa luôn. Còn thứ ba đó là bắt đầu có sự tăng trưởng, có lớn lên trong Chúa. Nhưng mà gai góc quấn, và Chúa giải thích gai góc là những điều của cuộc đời này, những sự say đắm, ba thứ mà quỷ sẽ dùng, tiền, tình và lại power, sẽ làm cho người đó không tăng trong Chúa nữa. Chỉ có người thứ ba là người phải chăm chú nghe đạo Chúa và rèn luyện mình. Đó là mảnh đất tốt để tăng trưởng. Quý vị, và cái đó chúng ta lựa đó. Chúng ta phải bớt đi những điều thuộc về cuộc đời này và chúng ta phải thêm vào những điều thuộc về Chúa. Phaolô dùng chữ là phải cởi bỏ những điều cũ và mặc vào những điều mới, là những điều thuộc về Chúa Giêsu Christ. Tháng sau mình sẽ học về tăng trưởng với Chúa Giêsu và tăng trưởng nhờ lời của Ngài. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta đừng có chờ tháng sau mới học biết kỹ, thì mới bây giờ lo chăm chỉ học lời Chúa. Meditation. Ai cũng muốn kết quả thuộc lòng Thi Thiên 1, phải không? Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của mấy kẻ bán. Đó là cất bỏ đó. Thì câu thứ tư là nhưng lấy làm vui vẻ về luật pháp Đức Chúa. Cái đó phải mặc vào. Vui vẻ về lời Chúa. Và gì? Suy gẫm luật pháp Chúa. Mấy? Ngày, đêm, đêm, ngày. Thì người đó mới như cây trồng gần dòng nước, sinh bông trái để được tiết. Lá nó cũng chẳng tàn héo. Mọi sự người làm đều được thịnh vượng. Chúng ta chỉ muốn mọi sự mình làm được thịnh vượng thôi. Nhưng mà chúng ta không chịu suy gẫm lời Chúa ngày và đêm. Chúng ta cần phải có giờ thờ phượng, đến với Chúa, cộng đồng đức tin, để cho chi thể nâng đỡ nhau. Và Chúa sẽ qua các anh chị em của mình nâng đỡ mình, thách thức mình, làm gương cho mình. Thứ ba, Chúa Giêsu cũng nói là chúng ta phải nghỉ ngơi để có thời giờ thêm với Chúa. Khó cái này trong nước Mỹ này bận dễ sợ. Bây giờ đó, COVID cho nghỉ hết đó. Giờ làm gì đi? Làm gì với thời gian, với gian mình có thêm? Đi mua sắm. Hồi xưa là đi từ tiệm này qua tiệm kia đi mệt thôi. Bây giờ đi thì cũng không dám đi. Đi ít thôi. Từ thì mình phải khiêm nhường. Không khiêm nhường, Chúa không ban ơn được. Và không, Chúa không ban ơn thì không tăng trưởng được. Và mỗi ngày hỏi mình, Chúa, con không biết con có yêu Chúa thêm không? Chúa giúp đỡ cho con yêu Chúa thêm. Để những việc suy nghĩ của con, làm việc của con, những hành động của con, thì Chúa có thêm sức và giúp đỡ. Có lẽ đến lúc chúng ta cần phải chăm chú hơn về cái sự tăng trưởng của đời sống mình. Hồi trước thì bận quá, không nghĩ thôi cũng được, tuần đi nhà thờ lần cũng được rồi. Lời tin Chúa. Tới hồi bây giờ không cho đi lần nào hết, phải ở nhà kẹt cứng hết. Bây giờ chúng ta cần phải nhờ ơn của Chúa. Một lần Chúa Giêsu đó đến và đi vào thành Jerusalem, trên đường đi thấy một cây vả có lá nhiều lắm. Chú tới không thấy trái, chú quở cây vả, nói tại sao người không quở cây vả ngày mai chết. Người những nhà giải kinh chúng ta thường nghe là giải kinh đó là điều riêng, vì không phải là mùa cây vả, thì không phải mùa cây vả mà sao bị chú quở. Nhà giải kinh học về sách cây vả đó nói là vì cây vả dầu không mùa của nó cũng có mầm non, và người ta có thể không ăn trái vả, nhưng nếu người ta đói, người ta có thể ngắt cái đọt vả nó non đó, có thể ăn được. Và Chúa tới nhìn đó, thấy cây vả đó không có mầm non. Thì đúng là trong mùa của không, chưa có mùa có vả thì không có trái. Nhưng mà không mùa có vả cũng phải có mầm, nhánh nhỏ, nhánh non. Vì vậy cho nên Chúa nói, Chúa nhận biết là cây vả này nó chết ở trong rồi. Và Chúa chỉ nói là ngươi không còn ra trái nữa. Đời sống của chúng ta không có trái thì cũng phải có mầm. Bởi vì Chúa ban cho chúng ta sức sống bên trong. Và tất cả mọi người đều nhìn chúng ta, thấy cái tiềm năng có thể nâng đỡ họ đời sống của họ. Và nếu chúng ta trong không phải mùa vả mà chúng ta cũng chưa có cái gì để có thể giúp đỡ cho anh chị em của mình, thì sao? Tôi cầu nguyện để cho mỗi ông bà anh chị em sẽ thích cái chuyện tăng trưởng trong Chúa một cách nghiêm chỉnh. Và chúng ta phải luôn luôn xác mình mỗi ngày. Để khi chúng ta tin Chúa mấy năm, 5 năm, 3 năm, 4 năm, chúng ta phải là một người khác. Chúng ta sẽ không nói những điều trước khi chúng ta tin Chúa. Chúng ta không làm những điều gì trước khi tin Chúa. Chúng ta sẽ làm thêm những điều Chúa muốn. Vì chúng ta phải tăng trưởng, sống động. Vì Chúa muốn như vậy. We have to grow vitally. Bởi vì Chúa ban cho chúng ta cái ơn này. Nguyện xin Chúa giúp đỡ tôi cũng tăng trưởng và xin tìm kiếm rèn luyện mình để Chúa thêm ơn. Và quý ông bà cũng vậy. Chúng ta bị cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con đến với Ngài. Chúng con biết hành trình theo Chúa không có đơn giản. Vì Chúa muốn chúng con tăng trưởng lên một cách mạnh mẽ. Nhưng bên ngoài chúng con có biết bao nhiêu sự bắt bớ, khó nhọc, cám dỗ. Và ma quỷ thì bên trong luôn ngày nào cũng muốn chụp chúng con. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng con. Chúng con nhận biết. Chúng con cần phải đến với Chúa, hạ mình xuống để nhận Chúa làm chủ của đời mình. Chúng con cần phải mỗi ngày nhờ cậy ơn của Chúa. Thì chúng con mới có thể được sức Chúa ban cho sự sống động. Xin Chúa cứu chúng con, tha tội cho chúng con vì lơ là, có thể không hiểu hết được sự mong đợi của Chúa và cũng không thấy nguồn ơn, càng thêm ơn mà Chúa có sẵn cho chúng con. Xin Chúa mở mắt chúng con thuộc linh để chúng con trở về với Ngài, để chúng con nhờ cậy Ngài, để mỗi ông bà anh chị em ở đây sẽ trở thành một cơ đốc nhân tăng trưởng cách sống động. Hội thánh Austin sẽ làm nhiều việc tốt trong những ngày sắp tới vì Chúa muốn như vậy. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con nài xin Chúa làm thành ý muốn của Ngài trên đời sống chúng con. Chúng con hết lòng cùng nguyện như danh Chúa Giêsu Christ. Amen.